những người mà đi tu hành họ vẫn đúng vậy. Cái chuyện sống chết của họ như là cái chuyện mà thảo đầu phô vậy thôi. Họ tự tại lắm, họ không có sợ hãi. Như cái ngày Đại Ấn Phong á, tu rồi có một lần tới sắp ngày sắp tịch mình á, thì mình gần chết thì mình sợ ha, mình lo mình lắng mình này mình nọ mình sợ quá trời đi. Còn các vị tu hành các ngài không bao giờ các ngài sợ đó, các ngài coi chuyện chết sống như chuyện đi chơi vậy thôi. Nhưng ngài Đặng Ấn Phong đó, khi mà ngài tịch, ngài hỏi Phật tử, ngài hỏi đồ chúng chơi hồi nào giờ đó, mấy thầy chết đó thì có mấy thầy chết ngồi thì có ha, mấy thầy chết nằm thì có ha, mấy thầy chết đứng thì có ai chết đứng không? Thì mấy vị đi tử đó, bạch hòa thượng có một thầy chết đứng. Hòa thượng và Đặng Phong hỏi là hồi nào có vị nào mà chết chống ngược đầu không? Chết nằm thì có thường, chết ngồi thì có thường, chết đứng thì cũng có, không thường nhưng mà có. Ông nói như vậy thì có ai chết chống ngược đầu không? Thì đệ tử đó bạch hòa thượng nào thì chưa có ai chết chống ngược đầu. Thì hòa thượng nói vậy ha, vậy thôi ta chết chống ngược đầu. Hòa thượng chống đầu xuống đất rồi thượng chết. Thầy vừa nói vừa cười vừa chống đầu chết. Bởi vì cái ngài thấy nó là đồ giả, không thiệt. Cái chuyện chết sống chúng ta cho là thiệt, cái mạng chúng ta cũng cho là thiệt. Mà mình người Mỹ nó gọi là take it seriously đấy, hay mình serious chừng nào thì mình đau khổ nhiều nữa. Tại tôi thấy cái cuộc sống quan niệm của Đạo Phật là take it easy. Nói theo người Mỹ, cứ take it easy, cái gì cũng easy hết là mình sung sướng thôi. Mà thế vậy, mà hãy quý vị cứ nhức đầu cứ chăm chăm vào mà hãy căng thẳng đầu óc để mà làm thì thực sự cũng đời có nhiêu chứ được. Trăm năm chứ sống được bao nhiêu. Mà quý vị đừng có nói là thầy Minh Đức thầy nói không phải, mà thật sự cứ nhìn thử cuộc đời của mình. 100 lần muốn, 98 lần thất bại. 10 lần mình thấy thành công, chứ nghĩ ra là 99 lần mình té. Đời như vậy quý vị, thành thế đó mình phải chấp nhận cuộc đời như vậy. Để chi vậy? Mình không thay đổi được. Cái chết nó tới, mình không thay đổi được. Bệnh hoạn nó tới, mình không thay đổi được. Cái già nó tới, mình không thay đổi. Cái thay đổi được chẳng là cái nhìn của mình về cái già, cái bệnh, cái chết. Cái nhìn của mình thay đổi được. Chỉ khi cuộc đời này đó quý vị, mình trong đạo Phật cũng là duy tâm tạo là vậy đó. Nhất thiết duy tâm là vậy đó. Do cái nhìn của mình về sự vật, sự vật cái tự nó không có vô tình, mà mình chính cái tâm của mình á, mình nhìn theo cái ngã của mình vào cái sự vật, thành ra sự vật khóa ra có cái tình, mà cái tình đó không phải là tự sự vật nó có, mà cái tình đó là cái tình của chính mình. Trong đạo Phật như là giống cái người mà quý vị lên diện lên sân khấu vậy đó, quý vị lên sân khấu cuộc đời cái gì? Thì mình có cái bài bản sẵn. Không quý vị thấy ha, lên sân khấu mình có cái bài bản sẵn của mình. Cái bài bản đó là do nhiều lý do. Do nhiều cái lý do. Mình đứng ở mình ngồi mình thấy cái ông đó cười. Ông cười không biết ông cười với lý do gì, mà trong bụng mình buồn, trong bụng mình có cái tật gì ấy, mình nói là ông cười mình. Rồi ngược lại mình cái người mình có cái thương đó thì mình nói ông đó sao ông cười mình, ông mến mình, ông thương mình. Vậy thì cùng một nụ cười, nhưng mà hai người có thể nhìn bằng hai con mắt khác nhau. Quý vị thấy nha, một cái hình bóng ngoài chợ, một cái băng nhạc ở ngoài chợ, tôi nghe thì tôi cảm thấy khó chịu, tôi nghe thì tôi cảm thấy nó khó chịu, mà mấy chú Mỹ đen gì đi gì giật kìa giật kìa thì mới chú thích. Như vậy thì tử cái băng nhạc nó không có cái giá trị, mà mình một người mình có cái khuynh hướng khác nhau, mình nhìn cái sự vật khác. Như vậy thì trở lại Đức Phật khuyên chúng ta đó, muốn được giải thoát, muốn được cái mà vô thường chánh đẳng chánh giác ấy, thì cái người tu của đạo Phật phải nhìn cho thiệt rõ là tất cả các pháp hữu vi. Hữu vi là có hình tướng cũng như là không có hình tướng. Hữu vi là những sự vật bên ngoài cũng như là những cái tâm tưởng bên trong. Cái sự vật bên ngoài quý vị có thể thấy được, bữa nay miếng đất trống, mai phá miếng đất trống mình cất lên trên nhà, ha, mốt đổi ra những cái chuyện đời nó đổi, nó thay, nó bị thăng trầm, nó rất là, nó thay đổi rất là nhiều, thay đổi nhiều lắm quý vị. Có một lần tôi đọc cái bài kệ của bà Nguyện, bài thi của bà thơ của bà Nguyễn Thanh Quang, thực sự ra cái bài đó nó thấm thía về cuộc đời thay đổi lắm quý vị. Trong tiếng Nho có một câu là đế kim cát tử cao, cao hà tại, hàm ngoại trường giang không tự lương. Có người tới nhìn một cái lầu đằng quân cát, nhìn ngày xưa đó, vua quan tụ tập ở đó. Bây giờ nhìn thấy cái lầu là không thấy vua quan, mà chỉ thấy đằng xa xa có cái bóng sương mờ. Chúng ta cũng vậy nè quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của mình á, thì mình trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bạn bè lúc trước bây giờ còn là bao nhiêu, ha? Người thân nè, rồi đủ thứ nó thay đổi rất là nhiều. Bây giờ còn nó còn lúc đó mình thấy là thật, bây giờ thấy nó không còn, cái vậy đó không có thật. Rồi cái chuyện trong tâm hồn của mình cũng vậy nè quý vị. Tôi có mấy lần tôi nói chuyện với một người cũng quen thân từ hồi nhỏ. Còn thứ sáu anh gọi cho tôi. Quý vị biết cái nghề tôi làm là counselor mà. Anh gọi cho tôi, nói ông thầy, tôi nói có gì đó gọi thì cũng vui lắm. Anh nói ông thầy, anh nói là tôi fell in love. Tức là người Mỹ gọi là tôi fell in love, tức là té vào cái tình yêu. Mà người Việt Nam mình thì gọi là sao quý vị? Chữ si tình thì nó cũng không ấy, này có chữ gì mà quý vị anh dân mấy anh trẻ trẻ nói cho tôi đề nghị chữ cho thầy. Ồ đúng rồi đó, chính xác anh kìa. Đúng là người trẻ. Tôi cười. Tôi hỏi thiệt vậy hả? Đại khái là tiếng xác ái tình, anh em trẻ hợp lý hơn mình. Thì tôi cười, tôi nói tiếng Mỹ, tôi hỏi là thiệt vậy sao? Really? Nhã nói thiệt. Tôi ngồi tôi mới cười, tôi mới nói rằng có người ta thì mình cũng hơi ngạc nhiên chữ mấy gì. Cái người mà đời bị một cái xét bột thôi là chết tiêu rồi. Bây giờ quý vị ra ngoài đường đánh một cái bột là cháy không còn chút xíu là trơn. Mà tôi hỏi chứ anh bị đánh bao nhiêu lần rồi? Bởi vì tôi biết cuộc đời tôi hồi nhỏ. Tôi nói như vậy cho quý vị thấy mình có những cái mình tưởng thiệt mà nó không thiệt. Bởi vì từ hồi nhỏ thì sinh viên hồi đó là khá gì, thì nay chuyện này mai chuyện lần nào cũng tưởng thiệt không à, tưởng thiệt không à, nó rồi thời gian rồi cái nó không thiệt. Thời gian nó không thiệt rồi sao lúc có tưởng thiệt, rồi thời gian sao là không thiệt. Mà tới bây giờ 40 mấy tuổi rồi tôi không biết mấy chục lần tưởng thiệt, mấy chục lần không thiệt. Tôi nói như vậy quý vị thấy chi vậy? Có những cái việc mình tưởng nó thiệt, hết sức là thiệt, nhưng mà nó không thiệt. Hả? Cái nhà, cái cửa, cái xe cộ mình thấy nó rõ ràng. Ngay cả những cái chuyện mà trong tâm tưởng của mình, quý vị, mình tưởng nó thiệt mà nó không thiệt. Đừng nói những chuyện mà tùy thuộc vào cái điều kiện bên ngoài. Nếu mà mình xét lại lòng mình đó quý vị, chúng ta có việc mà xét lại lòng chúng ta đó, thì mình có khi mình đổ thừa. Nếu mà đấu tùy bên ngoài mình đổ thừa, hả? Tại này tại kia, nhưng mà chính chúng ta mình xét có khi mình khác, có khi chính chúng ta thay đổi, có khi một lúc nào đó mình thích trà, nhưng ngược lại có một lúc mình không thích trà nữa, mình thích khác. Có một lúc nào mình thích nếp, một lúc nào là mình thích khác. Mình giải thích là do cơ thể mình dày mình nọ kia, thực sự ra cái giải thích đó cũng được, tạm chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà tại cái sự vật không bao giờ nó thường hết quý vị. Cái sự vật nó không thường. Cái sự vật cũng không thường mà ngay cái tâm tưởng cũng không thường nữa. Mình cái lầm của chúng ta là gì? Là mình chụp cái bộ áo thường lên, cái vật nó không thường. Hả? Mình muốn mai một cái áo mặc 100 năm, 1000 năm. Nhưng mà chồng đến cái sự vật đó rồi thì mai mốt sự vật sẽ tan biến, nhưng chỉ còn là cái áo thôi. Và chính vì vậy chúng ta mới đau khổ, chúng ta thất vọng, chúng ta đau khổ. Như vậy thì cuộc đời của người tu là làm thế nào? Trong mọi lúc đối trong mọi hoàn cảnh quý vị. Có tới thì sao? Bây giờ quý vị tu cái đạo Phật, bây giờ sự vật nó tới, mình đẩy nó ra thì sao? Nó tới gì? Mình đưa hai tay mình đón nó, nhưng mà không có ôm nó vào sát quá trong người. Vì thế, cái người tu tu đạo Phật cũng biết vui vẻ, cũng biết vui. Thấy một đóa hoa đẹp cũng biết nó là đóa hoa đẹp, biết. Nhưng mà khác cái chỗ là gì? Cái người thế gian á, bởi vì khi tới với quý vị thì họ ôm chặt, họ không muốn cái sự vật hay cái gì đó nó rời mình. Cho khác chỗ đó. Như vậy á, thì họ, bởi vì cái gì nó tới thì họ ôm thật chặt, ôm siết vào người, họ không cho cái sự vật nó rời mình. Nhưng họ có biết đâu á, một lúc nào đó đó thì hoặc là sự vật nó rời, hoặc là chính họ rời sự vật. Có khi chính họ rời đó. Ở đây quý vị thấy, tôi thấy buồn cười á, đám cưới tôi nghĩ tôi buồn cười nhất là cái đám cưới, mà tôi cũng không chịu làm đám cưới. Đám cưới là họ chúc nhau sao? Giờ quý vị tới đám cưới, bây giờ mời đám cưới chú đầu lắm, tôi không chịu đi, bây giờ nói dối tụi nó không được, mà nói như người ta nói thì mình thấy xấu hổ. Tới nhà làm sao chút sao? Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, phải không? Trăm năm hạnh phúc đó tức là sao? 30 tuổi lập gia đình, trăm năm hạnh phúc tức là cầu họ sống 130 tuổi. Không hợp lý. Có phải không quý vị? Mà 30 tuổi còn đỡ, chừng 60 tuổi mới lập gia đình mình chúc người quá là 160. Nó không hợp lý. Mà nói như vậy thì nói thôi, chúc anh chị chừng 50 năm hạnh phúc thôi. Thì họ không chịu. Thành ra quý vị thấy một người hữu nói nghe nó chỏ lâu tay thiệt vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta muốn mình nói dối, họ cũng dối mình, họ không thật với họ. Mặc dù lý luận họ thấy là đúng. À, bởi vì 40 tuổi thì nó thiệt, đời sống mà 80-90 tuổi đã là mừng rồi. Mà nhân sanh thất thập cổ đây 70 tuổi đã mừng rồi. Mà 30 tuổi lập gia đình mà cầu sống trên 100, tức là 130 tuổi chỉ muốn lắm. Mà họ thích nói dối, mình nói dối thì họ chịu. Chứ vậy thì mình thấy nó không có hợp lý. Mà thực sự quý vị thấy cái cuộc sống này là quý vị, để như mình bao giờ cũng sống có cái hy vọng để mà sống. Mình sống bằng cái niềm tin, bằng cái hy vọng. Nhưng mà cái niềm tin và cái hy vọng của mình sống phải căn cứ những cái sự thật mới được. Căn cứ cái sự thật. Tôi trở lại cái tình trạng hồi nãy. Chúng ta khi mà chúng ta có cái sự vật gì đó, một người, một vật, mình có nếu mình ôm nó vào, ôm vào. Nhưng mà khi chúng ta ôm vào sát chừng nào quý vị ha, thì mình lại không thấy sự vật nó rõ ràng chừng này. Quý vị để ý cho ta, không thấy rõ. Đi ra chợ mua cái áo, thấy cái áo đẹp quá, thấy cái áo lạnh đẹp quá, mua cái áo về cứ mặc lên liền hết, thì có khi mình không thấy vậy sao? Rồi mặc dài ngày chán chê, rồi mấy giờ ra mới nhìn mấy cái áo, có khi thấy có những cái dấu mai, cái đằng mai không kỹ, thấy có những cái chỗ móc không có rành, không có liền. Để xa như vậy mới thấy quý vị, mà gần quá thì không có thấy. Cái việc đời cũng vậy đó. Mình hai mắt cứ bệnh chủ quan này vậy đó, biên kiến này vậy đó. Bởi vì khi mà gần gũi với mình quá, thân tình với mình quá cái gì thì mình đã thấy họ đúng không à? Không thấy họ sai, có khi họ sai. Đạo Phật dạy chúng ta đó quý vị, cái việc thuận với mình cũng như là việc nghịch với mình. Thuận á, cầm trên tay mà nhìn nó, mình mới thấy được rõ ràng nó. Nghịch cũng vậy, cầm trên tay mà nhìn nó, mình mới thấy được rõ ràng nó. Cái nghịch, cái thuận đó quý vị, thực sự có hai cái chiều của nó. Thuận thì mình mang vào, nghịch thì mình đẩy ra. Mà đẩy ra cũng như mang vào đều không thấy rõ cái mặt thuận. Như vậy thì cái đạo Phật nhìn á, sống được cuộc sống này, tới thì mình nhận, nhưng mình biết là nó không thật. Nó tới thì mình vui, nhưng mà khi nó đi thì sao quý vị? thì sao? Phải chấp nhận nó đi thôi, cản không được nó. Cái thái độ người đạo Phật chúng tôi thấy như vậy nè. Riêng tôi nghĩ tôi sống đó quý vị, buồn nó cũng đi quý vị, mình khóc mình lóc mình mắng mình chửi nó cũng đi à. Quý vị có khi nào mà cái người thân của mình mà xa rời mình á, mà mình năn nỉ mình lại lục mình khóc lóc mình cầu nguyện mình cúng tế cũng đi không? Có không? Có tình trạng đó chưa? Tôi thấy có. Có Phật tử hai vợ chồng không tới đây gọi điện thoại, sao biết địa chỉ tôi gọi điện thoại, nói bạch thầy. À, nửa đêm gọi giọng đầu tôi vậy, tôi nghe điện thoại. Rồi tôi hỏi sao đó, có gì cả, có gì quan trọng không? Bạch thầy, chồng có vợ bé. Tôi chốt cười. Tôi nói à, mà tôi cũng phải nửa đêm những người coi buồn cười, mà tội nghiệp thật sự mới nói xuống. Chồng có vợ bé. Rồi tôi hỏi bây giờ sao, giờ muốn thầy làm gì giờ? Nói thầy ráng tụng kinh đi, chồng có vợ. Rồi tôi nói về tụng kinh hồi nào trong cái quốc kinh nào mà cầu cho chồng về như vậy đó. Rồi nói giờ xin bùa, thầy lên chùa xin bà xin xăm, xin lên xin xăm thứ cả. Cái hồi nào tôi không biết bài kinh nào làm như nó ra. Sao nói mấy thầy ở ngoài, mấy ông ở chợ làm, mấy ông nó ra ngoài làm thầy thẳng làm. Tôi biết, mà sau đó thì tôi có nói chuyện với người chồng. Tôi có gặp hai bên, hai vợ chồng sống lại vui vẻ với nhau. Giờ tôi thấy buồn cười. Là bởi vì tôi thấy cái nơi lý do quý vị thấy mình có cầu, có nguyện, có lại lục làm cũng như vậy. Cũng không có bị thế, nước sự vật nó đi á, thì nó đi. Có hợp, có tan đó quý vị. Hợp mà không tan là chuyện không hợp lý. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình trở lại cái chuyện của mình. Cái bài kệ này đó, nếu quý vị sống được cái bài kệ này thì quý vị, mình đỡ khổ nhiều lắm. Nhưng mộng, mình không thể nói rằng mộng không có thật. Trong giấc mộng á là thật, nhưng mà tỉnh dậy rồi thì là không thật. Phải không? Thì chúng ta không thể phủ nhận cái sự thật của cái mộng, nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng mộng không là thật. Trong giấc bao thì quý vị làm, bây giờ thì trong giấc bao thì mình làm những người thật hơn. Mà thật sự có khi mình không biết mình thật hay giấc bao luôn quý vị. Có khi thật sự bây giờ quý vị không biết, có người đặt ra vấn đề không biết mình là thật hay là chiếm bao. Như vậy thì cái cuộc sống của mình á, mình có cái thật mình cũng tạm như thật, nhưng mà sự vật nó đi rồi thì nó là chiếm bao rồi thôi. Cái mộng và thật hai cái nó lẫn lộn với nhau đó. Mình khó định được lắm quý vị. Như quyển bọt bóng, tức là cũng cái khái niệm nó giống thôi, tức là nó có thì nó mất. Nói không có đó, nếu đạo Phật nó không á thì là không đúng. Nếu đạo Phật nó là cái gì cũng không hết trơn á thì là không đúng. Hả? Vì ví dụ tôi đạo Phật mà nói rằng cái gì cũng không, không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức cái gì. Hồi xưa có một cái ngài Tỳ Khưu, ngài Động Sơn Linh Giới. Khi mà nghe ông thầy tụng bài kinh Tâm Kinh á, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thì ngài còn nhỏ. Khi mà nghe ông thầy tụng vô nhãn, ông rờ đôi mắt cũng coi. Vô nhĩ ông nắm lô tài ông thử. Vô nhãn, nhĩ, tỷ thì ông nói cái nào ông rờ cái nét. Ông tụng không tụng được. Rồi đợi ông thầy tụng kinh xong rồi xuống hỏi thầy. Kinh nói đúng không thầy? Ông thầy nói kinh làm sao nói sai? Hả? Kinh làm sao nói sai? Ông cứ ngồi rồi đậu vài. Ông thầy hỏi chú có chuyện gì vậy? Ông nói thầy nói kinh không sai. Bà nói thầy nói vô nhãn con rợ thấy mắt con rợ. Rồi thầy nói vô nhĩ con rợ thấy lỗ tai rõ ràng. Thì quý vị thấy cái chữ vô đó quý vị, mình tưởng là nó không, mình giải thích là không, mà thật sự giải thích như vậy là sai. Không có sao được. tôi nhớ tôi kể người nghe một chuyện ông thầy giảng kinh trên trang đó, giảng tâm kinh đó, là thế vô ngã vô nhân của chúng sanh thọ giả vô thọ giả, không có tôi, không có quý vị, không có người thứ ba, không có người nhận gì. Rồi có bà bái ngồi sau đứng bái tán cho ông thầy bật tay. Thể bà làm gì vậy? Bà già bà nói bà thầy, thầy mới nói bất thị nè, không có thầy, không có người tụi con, không có người thứ ba, không có người nhận, thầy làm gì chỗ nào thầy dẫn. Vừa thì ông thầy giảng làm thầy giảng sai. Tôi nói từ giờ làm sao thế, tôi có ai biết tới. Cái chữ vô trong đạo Phật đó quý vị, không phải là không có gì hết, mà nó đi nó lại cho nó rõ là không có cái thực thể của nó. Quý vị nhớ không? Không có cái thực thể chứ không phải là không có. Mình không thể nói rằng không có cái bàn, không có bàn nó nhìn ngồi mình biết. Có cái bàn, nhưng cái bàn không có thực thể của nó. Nó là do hỗn hợp của đinh, của cây, của công thợ, của nhiều thứ khác nhau. Quý vị thấy như vậy đó. Ngày xưa kể cái người cũng vậy. Ngày xưa có một lần, Ngã Nan, Đức Phật, tôi thấy Ngã Nan Đức Phật. Đức Phật hỏi Ngã Nan với Ngã Nan, tại sao bọn phát tâm xuất gia? Đâu gì biết Ngã Nan có làm sao? À, bắt ngài, con thấy ngài đẹp quá, con thiêu, con thương. Quý vị nghĩ sao? Hợp lý hay không hợp lý? Hợp lý hay không hợp lý? Quý vị lắc đầu, chứ tôi thấy có khi chúng ta đi vào chỗ đó thì cũng thấy. Phàm phu thì bảy thứ, quý vị biết bao nhiêu người Phật tử hỏi tại sao tới chùa đó chợ thấy ông thầy, thấy sư cô hiền hậu nghĩa thương, thật tế lắm hả? Thấy đặc khái tại sao tới chùa, tại sao nhiều chùa tới chùa đó, à, thấy ông thầy ông hiền hậu, ông lại khè ông vui. Thật sự như vậy quý vị, bao nhiêu người trong chúng ta đi tới tiệm ăn đó có cơm không ngon mà tại chúng ta tới đó, bởi vì cái người tiếp họ vui vẻ. Bao nhiêu khi chúng ta đi tới cái tiệm đó mua đồ, đồ chứ chắc rẻ hơn, mà chúng ta tới bị vì cái người tiếp họ đàng hoàng. Hả? Con người ta thì sống với nhân tình như vậy đó quý vị. Nhưng mà nói như vậy đó, bởi vì thấy rằng cái chuyện mà ngay cả những cái mục đích mà gọi là xuất gia đó quý vị, có khi cái nguyên nhân đầu tiên của chuyện xuất gia đó, nó là cái việc hết sức là thật, chấp nhận cái sự thật. Nhưng mà Đức Thế Tôn vỡ Ngã Nan là bởi vì sao vậy? Bởi vì sao vậy quý vị? Bởi vì nếu căn cứ trên cái hình tướng của Thế Tôn á, thì là căn cứ trên cái sự, nếu mà lúc mà tu mà vì Thế Tôn đẹp mà tu, sau này khi tu 80 tuổi già không còn tu sao? Quý vị thấy không? Cái cơ sở để mà xây dựng cái niềm tin, cái cơ sở để mà xây dựng cái việc gì đó phải xây dựng cơ sở thật, chứ không có xây dựng cái cơ sở mà quan được tưởng tượng. Các cái việc sống tu hành của mình cũng vậy, cái gì mà cuộc đời ở ngoài cũng vậy đó. Tôi thấy là nếu mình xây dựng cái cơ sở bằng cái sự thật ấy, thì cái tương quan nó lâu dài hơn. Còn nếu mình xây dựng bằng cái lý tưởng quá, bằng thần thánh hóa, bằng thần tượng hóa, thì một lúc nào thần tượng đổ vỡ quý vị. Và nếu đổ vỡ rồi thì sao? Mình mang mấy cái đau đớn cho mình. Thế như vậy không? Như vậy thì cái nhìn của đạo Phật là gì? Xin quý vị nhớ cho, Đức Phật dặn đi dặn lại, tu cái người tu là thấy cái gì nó ra cái nấy. Thấy cái gì nó ra cái nấy. Không có phải thấy sự vật bằng cái lăng kính, bằng cái màu sắc, cái ảo tưởng của mình, mà thấy sự vật là sự vật. Tôi thấy thế gian này đó, mình đau khổ nhiều lắm là bởi vì mình không có chịu thấy như vậy. Mình chỉ muốn thấy cái mình thấy thôi. Mình muốn nghe cái mình nghe thôi. Hả? Mình chỉ muốn gần cái mình gần thôi. có những cái mà tôi nói thấy mình muốn nghe cái mình nghe, có những cái mà nó không hợp với mình mà họ nói đó, chứ mình không lắng nghe được, nghe mình chỉ nghe cái mình thích muốn nghe thôi, mình chỉ thấy cái mình thích muốn thấy thôi. Chính cái chỗ đó là cái nguồn phiền não. Sao quý vị thấy thế đây? Mình cái tâm trạng của chúng sanh là vậy. Nhưng mà khi mà thấy như vậy, nghe như vậy, hiểu như vậy, quý vị, tức là không đúng là chính pháp. Không đúng. Đức Phật dạy chúng ta rằng nó thấy cái gì như vậy, thấy cho nó rõ. Mộng, quyển, bào ảnh nó có đó, chứ rồi nó mất đó. Quý vị có dịp ngồi lại mới thấy được cái lòng mình. Cái thân mình thì 60-70 năm mình không thấy nó lên, thấy nó liên tục. Cái tâm tưởng của mình, quý vị, ngồi thấy chúng thấy. Cái niệm mình sanh đến niệm thương, rồi nhìn cái niệm thương chút, nó không còn nữa, nó biến mất. Cái niệm khác nó khởi lên. Vậy thì thương, ghét, giận, hờn, nó tất cả mọi niệm nó khởi lên nhiều lắm. Cái này nó trào cái kia, quý vị. Nhưng thì mình tìm cái đầu thiệt là mình á, không có. Vậy thì thương cũng có thể là mình, ghét cũng có thể là mình, giận cũng có thể là mình, hờn cũng có thể là mình. Tất cả cái niệm mình được khởi lên, nó chạy, nó vòng 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 như vậy. Như vậy thì cái việc thường tố á, khi chúng ta phải tập nhìn từ cái sự vật bên ngoài cho tới cái tâm niệm bên trong, từ cái hoàn cảnh bên ngoài cho tới cái lòng, cái chuyện bên trong, cái tâm hồn mình, quý vị, thì nó không có, không có thường. Mình tưởng nó thường, thật sự nó không thường. Và khi mà chúng ta thấy nó không thường như vậy đó, thì mình sẽ sẵn lòng mình chấp nhận cái đổi thay. Vì đổi thay là tất yếu, không tránh được. Mình thì mình có cái hướng, cái chuyện xấu thì mình muốn đổi, cái chuyện tốt thì muốn đừng đổi, làm sao được, quý vị. Hay tốt nó cũng đổi mà xấu nó cũng đổi. Cái người tu là phải chấp nhận cái chuyện đó. Mà bởi vì tôi nói rằng trong cái luật Phật Pháp đó, trên đời này ngày xưa người ta có một cái câu người Pháp họ nói rằng tất cả các cái chuyện trên đời này đều là tương đối. Chỉ có cái luật tương đối là tuyệt đối. Nhưng mà trong đạo Phật nói rằng tất cả mọi việc trên đời này đều vô thường. Chỉ có cái luật vô thường là thường. Là bởi vì cái luật vô thường nó thay đổi, vì nó không có định ở cái địa phương nào, ở quốc độ nào, bất cứ mọi thời mọi chốn, cái luật vô thường cũng áp dụng lúc. Mà chúng ta thấy đến cái nhìn cái luật vô thường được, thấy nó, mình hiểu được nó, thì cái cuộc đời mình nó sẽ dễ dàng hơn nhiều, quý vị. Mình chuẩn bị tinh thần đang làm mai vô cho định sa thải, mình coi như là trời sập đất sập vậy đó, phải không? Cái tâm trạng đó đại khái mình coi như hết rồi, đại khái hết rồi, cũng đời mình vô cái ngõ cụt rồi. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Vì nếu chúng ta thấy rằng có khi làm việc xem sa thải cả chục lần trong một đời mình, 40-50 năm làm việc, có khi mình rớt lên rớt xuống vài hạt chữ chuẩn bị thôi đó. Vậy thì cái chuyện quan trọng là mình phải thấy mình làm thì làm, mà lỡ bị sa thải kệ nó, kiếm gì khác. Phải chấp nhận như vậy, quý vị. Ngay cả cái chết của mình cũng vậy. Tôi thấy rằng cái khuynh hướng của những người xưa bây giờ mình sợ. Chứ thật sự ngày xưa ở Việt Nam, quý vị, các cụ có nói làm sao? Bây giờ tôi không có dịp làm nữa, hồi xưa tôi nhớ đám ma đó, ở Việt Nam á, thì đám ma thì có cái khi mà đưa cái quan tài đi đấy, quý vị, từ nhà như đến cái chỗ nghĩa địa á, thì có ông thầy ngồi ở trên cái xe đẩy đó, trong đó có quan tài, quý vị nhớ không? Họ đưa từ cái quan tài, rồi khi mà tới cái nghĩa địa đó, thì cái quan tài mới khiêng quan tài xuống, vì chiếc xe vô không được nữa rồi, khiêng quan tài xuống từ đó mới đưa ra ngoài cái mộ. Thì hồi đó tôi nhớ, hồi đó tôi cũng đi hoài, mà có cái bài kệ mà tôi rất là thích. Khi mà chiếc xe rồi đưa cái quan tài mà rời xuống chiếc xe đi vào cái huyệt á, thì có cái bài đọc như vậy nè quý vị. Quy khứ lai hề, quy khứ lai, Tây Thiên Tịnh Độ Bạch Liên Khai, Cái câu, hai câu sau tôi không nói, câu đầu rất là hay. Quy khứ lai hề, quy khứ lai. Tức là trở về đi thôi, trở về đi thôi. Và hay. Là bởi vì sao quý vị? Ông bà Việt Nam mình nói rằng sanh ký tử quy. Phải không? Mình lớn lên thì bằng gì? Tứ đại. Đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Vậy thì bỏ thân này cũng trở về với tứ đại. Có gì đâu mất. Thành nếu quý vị thấy thân mình là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa mà thành. Vậy thì chết rồi trở về với tứ đại thì có mất gì đâu quý vị. Hả? Mình thấy, dù mình thấy ông A, ông B, ông C thì thấy mất. Nhưng mà thật sự nếu thấy thân mình là đất, là nước, là gió, là lửa, đâu có mất quý vị. Đất vẫn còn đó, nước vẫn còn đó, gió, lửa vẫn còn đó, đâu có mất gì đâu. Thành như vậy mình thấy được cái sanh, cái tử, mình thật sự nó chỉ là biến dạng như một cái hình hài của quý vị. Biến dạng không? Thì cái người tu trong cái kinh này Đức Phật dặn rằng mình cố gắng quán sát như vậy. Quán sát tức là chiêm nghiệm, mà biến cái đối tượng quán nó trở thành cái chủ thể quán. Tôi có nói với vị rồi đó. Quán tức là phải nhập cái đối tượng vào cái chủ thể đạo một. Trong phương pháp tu đạo Phật có hai môn là chỉ và quán. Quán tức là nhìn nó cho tới một lúc nào đó cái hình ảnh nó là mình, ăn sâu vào tâm cảm của mình, mở mắt ra thấy như vậy. Quán chân không là mình làm thế nào mình ngồi được, mình thấy mình với chân không là một. Quán vô thường như thế là thấy mình với vô thường là một. Quán bất tịnh là làm sao thấy cái bất tịnh với mình là một. Thì chỗ này quán cái vô thường, quán phổ quy như vậy, thấy như vậy. Khi mở mắt ra quý vị thì mọi sự mọi vật đều không có qua được cái tầm mắt của mình. An lạc hết quý vị. Đức Phật ngày xưa, Ngài sống bằng cái này. Thành ra những sự thăng trầm quý vị thấy của những cuộc đời của Ngài ấy, khi thì được các vua chúa tôn trọng, cực kỳ tôn trọng. Khi thì đói, phải ăn lúa dành cho ngựa ăn. Nhưng mà Ngài không đổ năng mạng. Không đổ. Là bởi vì sao vậy? Ngài biết rằng cuộc đời nó như vậy, nó lên, nó xuống, nó vô thường. Thành thử ra, mình phải tập như Ngài. Hãy mà thịnh đó quý vị, thì mình đừng có vên mặt. Ha? Lên trên trời suy đó thì bình thường cũng có than kêu sầu ảo não. Cái thịnh cái suy như cơn sóng vậy đó thôi. Đời mình cũng có thịnh có suy, cũng có than có trầm. Thịnh mà không suy đừng mong, suy mà không thịnh không được quý vị. Cùng tắc biến nó không thôi. Vậy thì chúng ta phải nhìn cuộc đời như vậy đó, chấp nhận cuộc đời như vậy. Thịnh suy bên ngoài, thịnh suy cả trong tâm hồn của mình đó. Mình thấy như vậy mình mới sống được. Bởi vì cái căn bản của chúng ta là như vậy. Thì Đức Phật dạy chúng ta quán sát như thế. Đó là, đây là cái đoạn cuối cùng. Phật thuyết thị kinh dĩ, trưởng lão tu bồ đề, cập chư kỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà nghi, nhất thiết thế gian, thiên nhân, A-tu-la, vân vân. Văn Phật sở thuyết, giai đại quan hỷ, tính thọ phùng hành. Cái đoạn này là đoạn lưu thông. Thường thường các kinh thì có một cái đoạn như vậy. Tức là sau khi Đức Phật đã nói kinh này rồi, thì Ngài trưởng lão Tu Bồ Đề cùng các tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, vân vân, nghe Phật nói rồi rất vui mừng, tính lãnh mà vân làm. Thì cái đoạn này là cái đoạn mà trong các kinh đều có quý vị. Sau khi mà Đức Phật thuyết một bộ kinh nào rồi đó ha, đầu kinh thì có cái luật chứng tính, còn sau kinh thì có phần lưu thông. Tức là cái đối tượng nghe kinh rồi thì tuyên hứa là sẽ làm theo cái lời Đức Phật dạy. Thì ở đây thì chỉ có chỗ này mình để ý thôi. Nếu quý vị nhớ được ở chỗ này đó, là khi mà Đức Phật nói kinh rồi thì chẳng những Ngài trưởng lão Tu Bồ Đề, tỳ kheo ni và tắc của bà di, tức là bốn chúng, tứ chúng, xuất gia và đại gia ở trong Đức Phật, thì còn có cả các trời, người, A-tu-la nữa, thì quý vị thấy là trời, người, Atula đó quý vị, vân vân. Tức là ngoài ra còn có những người khác nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điểm này cũng hơi đặc biệt mà chúng ta phải để ý. Hôm qua có một người hỏi tôi là khi mà chúng ta tụng kinh như vậy đó, có những khi chúng ta có cảm giác là có cái gì đó, có khi mình ngọn mình chứ gì, thì mình có cảm giác là có cái gì, có người nào, có cái gì lạ lạ bên mình. Cái chuyện này nó là bình thường đó quý vị. Bởi vì Đức Phật ngày xưa nói rằng khi mà thuyết kinh, thuyết pháp hay giảng kinh, tụng kinh đó quý vị, thì mình đừng có tưởng là chỉ mình ngồi đó không thôi. Đừng tưởng như vậy. Là bởi vì có những cái chúng, có thể là thiên long, hộ pháp, có thể là có những cái người khuất mặt, khuất mài, có những có thể là có nhiều thứ khác, có thể là Atula, có ngạ quỷ, có những người khác chung quanh mình nữa quý vị, mà họ tới đó họ nghe kinh. Có thể có những quan gia nghiệp báo của mình đó, một lúc nào họ gần gũi mình, họ đợi cơ hội mà họ trả nợ của họ thôi. Thì quý vị thấy cái chuyện mà khi mà Đức Phật nghe nói kinh như vậy thì có nhiều cái chúng mà thính chúng đó, thì chuyện hợp lý. Bây giờ chúng ta tu không bằng Phật, nhưng mà nếu có được thành tâm mà tụng niệm đó quý vị, thành tâm mà tụng niệm đó gì, thì cái chuyện mà những cái thính chúng mà mình mắt mình thấy không được, có chứ mới không. Có. Quý vị đừng có tưởng rằng mình cái gì mình thấy, mắt mình không thấy rồi mình không lý là mình thấy không có ai xung quanh, mình nghĩ là mình tu cho mình, nhưng mà thực sự sẽ bị nhớ cho là có thể có những người khác họ nghe. Vậy thì khi hành trì cho mình đó, thì quý vị cũng nên hành trì cho họ. Là bởi vì cái lòng thành tâm của mình đó, quý vị có thể giúp họ nhiều lắm, giúp họ rất nhiều. Cái đó có thật, chứ không phải là không có đâu quý vị. Thành ra khi mà quý vị có tu á, thì chính cái chuyện quý vị phát tâm tu hành đó quý vị, là nội cái chuyện nó đã có cái lòng bi trong đó rồi. Là bởi vì quý vị tu cho mình, tức là đại bi với mình, và tu cho người khác. Khi quý vị tu như vậy, mình có thể ảnh hưởng đến những người khác khiến cho họ tu. Như vậy thì đã phải có đủ từ bi cho mình và cho người khác. Thì tôi chỉ nhắc lại thôi, thì tôi mong rằng quý vị nhớ là trong những cái thời kinh quý vị hành trì, trong những việc mà tu trì của mình đó, thì mong quý vị cố gắng thành tâm. Riêng cái bộ kinh Kim Cang này coi tới đây là tạm xong. Tôi nói tạm xong, hết cái phần văn từ. Thì từ đây tới cuối năm nay âm lịch đó, thì tôi sẽ tóm lược lại, cũng như là chỉ cái phương cách hành trì cái kinh này. Rồi một số vị tu tịnh độ thì làm sao hành trì cái tu theo Bát Tịnh Độ, nhưng mà hành trì theo Bát Nhã mình tu như thế nào. Vậy có khi chúng ta không có dịp đi sâu vào những chỗ này. Thì từ đây đến cuối năm nay đó, tôi hy vọng là tôi sẽ có thêm mấy buổi giảng, không đi từng chữ từng đoạn, nhưng mà tóm lược cái ý kinh ứng dụng như thế nào trong cái cuộc sống của chúng ta bây giờ. Bởi vì mình sống bây giờ mình khác cái thời Đức Phật quá. Bây giờ làm sao để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình? Đi làm sao tu được? Đi chợ làm sao tu được? Ở sở làm sao tu được? Đại khái có những cái như vậy, những cái đề nghị. Thì sang năm tới đó, tức là qua Tết đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Mà không biết, chưa biết là cái chương trình như thế nào. Thì tôi mong rằng nếu quý vị cố gắng khi nghe kinh như vậy, chỉ có điều là chúng ta cố gắng ứng dụng kinh vào cuộc sống của mình. Bởi vì nếu quý vị chỉ nghe cho vui đó quý vị, thì tạo được cái phước, tạo được cái phước, nhưng mà nó sẽ không lợi ích nhiều. Cứ ứng dụng đi, rồi quý vị mới thấy được Phật pháp, Phật giáo thế nào là thậm thâm vi diệu. Mình thì mình nói thậm thâm vi diệu chứ gì, nhưng mà nếu mình chỉ nói mình không có làm thì mình không biết thậm thâm vi diệu. Quý vị cứ ứng dụng như rồi quý vị thấy mức độ nào. Mình không có dùng cái ngôn ngữ trần gian để mình khen được cái diệu pháp quý vị. Nói thậm thâm bình diện chứ không có xứng đáng cái giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái điều mà tôi cầu mong quý vị cố gắng hành trì. Hành trì ít, giải thoát ít. Hành trì nhiều, giải thoát nhiều. Mà cái việc giải thoát trong đạo Phật á, không cần quý vị mà bỏ cuộc đời này mới thấy giải thoát. Muốn biết mình sanh kiếp sau, mình sanh về đâu á, cứ coi cuộc đời này biết được quý vị. muốn biết được tiếp sau mình mới thế nào đó ha. Cứ coi bây giờ vậy nè, Đức Phật nói bây giờ cái tâm niệm mình á, nó buồn nó khổ, bây giờ mình sống trong cái tâm niệm buồn khổ cái gì, sợ hãi cái gì, có thể cái về chết thì sống sanh trong cái quả sợ hãi thôi. Thế như vậy đó. Còn nếu mình sống trong tâm trạng mà tự tại, an vui, biết nó như vậy, nó tới, nó đi như vậy, sống trong tâm trạng mà an vui tự tại đó, thì sau này mất rồi, tắt cái hơi thở cuối cùng rồi quý vị, thì mình sống trong cái niềm tự tại đó, cuộc sống tự tại. Ngày xưa có người hỏi Đức Phật, Phật như cái chuối vậy thôi, như cái chuối vậy à, hãy gió thổi về hướng này đó, thì mai mốt cái chuối nó chết thì nó ngã vào hướng này. Mà ngược lại cái chuối mà gió thổi hướng này á, thì mai mốt chết thì chuối nó ngã vào hướng này. Cuộc sống của mình cũng vậy, cái gì hàng ngày các nghiệp lực nó dồn, nó ném, mình đẩy mình như vậy. Thấy mình ngã hướng này, mai mốt mình chết thì là theo cái hướng này mình ngã vào. Mà thấy mình hàng ngày mình làm cái thiện nghiệp nhiều, nó xâm mình cõi thiện như vậy, thì khi mà mình tắt thở thì cái xâm mình cõi thiện. Thì đừng có mong cái đừng có nhờ thầy bói thử coi là kiếp sau mình làm gì, đừng có nhờ, muốn biết năm tới mình muốn thế nào quý vị, thì cứ dựng coi mình trong quá khứ mình làm sao. Nãy có cô ấy cô nói rằng tôi nhớ chị Trang, tôi có hai con bài thơ đó, có bài già trước khi hết cô giảng tôi kể mình nghe chuyện vui. Lúc này thầy bói ở đây nhiều lắm, tôi kể để bữa nào tôi đi coi bói. Có bà đó, bà bà nhận 70 thì phải, tới ngày Tết rồi bà ngồi không biết sao ha, bà nói coi chắc là coi tờ báo, bà coi tờ báo thấy có ông thầy bói giỏi lắm, bói đâu trúng đó, Nguyễn Cốc coi thì nói trăm chuyện là trúng trăm. Thì bà cũng buồn buồn, mai bạn bè nó suối bà đi coi bói thì bà trúng rồi. Bà nghe cũng vui vẻ, bà mới đi coi bói, mà ông thầy bói ở chợ Cầu Đông. Ở chợ Cầu Đông, chắc mấy cụ miền Bắc chưa biết hả? Chợ Cầu Đông. Bà mới ra, bà mới coi thầy bói, thì bà coi gì, có bài thơ gì. Bà già ra chợ Cầu Đông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi không? Bà coi là bởi vì cả tuổi đó lấy chồng có lợi hay có hại? Giờ đố quý vị thầy bói nói sao? Giờ thì quý vị, giả sử quý vị là thầy bói, quý vị gieo quẻ quý vị nói sao? Cái gì nếu rồi cái gì nó thôi thôi bà ơi, thôi già rồi không có lợi. Nhưng mà ông thầy bói thì ông nói khác. Bà già ra chợ Cầu Đông á, rồi bói xem một quẻ có chồng lợi không. Thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Với lại sao quý vị? Thì tôi thấy ông thầy bói nào nói đúng quá. Bởi vì lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Là bởi vì răng thì răng không thiệt, răng đúng cái răng lợi, cái gì người Bắc gọi là cái lợi, người Nam gọi là cái nướu răng ha. Thì bà đây bà coi ông thầy coi có lợi hay không, thì ông thầy ông nói lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Ông thầy nào ông thực sự nếu mà ông nói như vậy để quý vị, tôi thấy rằng cái bài kể nó vui, cái bài thơ nó vui chứ gì, nhưng mà ông thầy bói nào ông thấy được cái sự thật. Bởi vì sao vậy? Ít trời ông dám nói với bà già là bà không còn răng nữa chứ còn nướng không thôi. Quý vị thấy không? Thường thường mình đi coi bói họ nói chuyện vui không à. Bây giờ họ biết mình muốn nghe cái gì, muốn nghe cái gì. Mất của thì cha đòi khá thì nó khó lắm, nhưng mà tiền cũng không kiếm được chẳng. Thì qua cái niềm đau đớn mất của mình thì từ từ nó muốn qua thôi. Vậy thì ít ra ông thầy này ông nói thật. Tôi thật sự tôi không thích nhà bói, nhưng trước khi rồi tôi muốn nói thật. Quý vị có thể giận, quý vị có thể buồn, nhưng mà thật tôi nói thật. Tôi nghĩ là có những khi rồi chúng tôi giảng như vậy, trước khi quý vị không được vui. Quý vị nói là ông thầy nói tôi thì tôi nói thật. Thân người là bất tịnh thì tôi là bất tịnh. Có những người tôi biết không thích tôi, nhưng mà nói thật với quý vị là tôi nói là cái tôi thấy gì tôi nói đấy. Thành ra tôi mong rằng quý vị tập nhìn cái sự thật như là cái sự thật. Bởi vì kinh nghiệm chúng tôi thấy mình dối ai thì dối, không nên dối mình. Dối mình không có được quý vị, chứ mình không được. Thấy gì cho cảm ơn chính ra cái nấy. Mình giận thì xin nói rằng mình giận. Mình buồn thì nói rõ là mình buồn. Có như vậy đấy quý vị, mình mới biết được mình tốt. Cho nên một quý vị giận mà tưởng mình không có giận á, thì làm sao biết được chừng nào mình mới tiêu diệt cái niềm sân hận trong lòng mình. Thì tôi mong được quý vị thấy cố gắng tập tu là vậy. Hôm nay là coi như là cái buổi giảng cuối tháng của tôi, tuần tới rồi thầy Minh Thanh thì chúng ta sẽ còn ở chừng 2-3 buổi giảng vậy đó, hai buổi giảng nữa. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng mình nghe hết cuốn kinh rồi thì sau đó tôi tóm lược lại, thì có khi chúng tôi xem bớt chút đỉnh cái ý mà chúng tôi chưa có kể ra cho quý vị. Rồi hôm nay thì chắc chúng ta nghỉ. Rồi quý vị, mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Tôi nhớ rằng từ trước thì quý vị quan điểm cho tôi, thì buổi sáng thì tôi định giảng ở trong đại học, rồi hôm nay chiều thì đáng để mà giảng cho xong cũng những trên chân tay. Thật sự tôi thấy rõ là buổi thường sáng thì ăn cơm ngon lành, ăn cơm những trình pháp ngon lành. Thật thấy rằng quý vị quan điểm từ trước cho tôi nghĩ. Từ trước thì chúng tôi ở cái đoạn cuối cùng. Thì trong đó quý vị sao có thể được mà hả? Thì trong đó là cái đoạn cuối của cuốn kinh Trung Ca. Và trong cái đoạn đó Đức Phật, quý vị nhớ rằng Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất